Thủ tướng Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Ông Nguyễn Tấn Dũng nói lệnh cấm vận của Mỹ là vô lý và mang tính phân biệt. Phát biểu của Thủ tướng Dũng được đưa ra trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Bloomberg News ngày 27 tháng 9 khi tới New York để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông Dũng cho rằng lệnh cấm này biểu hiện sự thiếu tin cậy. Ông nói chưa chắc là Việt Nam sẽ mua vũ khí của Mỹ cho dù Hoa Kỳ có dỡ bỏ lệnh cấm vận này đi chăng nữa, nhưng đây là vấn đề lòng tin lẫn nhau. Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh hai nước cựu thù Việt-Mỹ giờ đây đã là bạn. Vẫn theo lời ông, hai bên sẵn sàng xếp lại quá khứ, cùng bắt tay hướng tới tương lai vì mục đích chung là hòa bình, hữu nghị, hợp tác vì lợi ích và sự phát triển của cả đôi bên. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng bày tỏ sự tán đồng về sự hiện diện của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương giữa bối cảnh tranh chấp biển đảo căng thẳng trong khu vực và các chính sách bành trướng của Trung Quốc. Ông Dũng nói, Hoa Kỳ là cường quốc thế giới và cũng là một cường quốc châu Á-Thái Bình Dương. Vì vậy, sự hiện diện thích hợp của Mỹ trong vùng sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, an toàn và an ninh hàng hải. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jack Hagel đã nhận lời mời sang thăm Việt Nam vào năm tới. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, ông Hagel tỏ cam kết thúc đẩy mối quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ và đề cao tầm quan trọng của một giải pháp hòa bình cho vấn đề Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam với Trung Quốc. Theo chuyên gia về các vấn đề châu Á Mark Manin, thì trong mắt các giới chức chính quyền của Tổng thống Obama, Việt Nam là một trong những mối quan hệ đối tác mới mà Washington đang nuôi dưỡng trong khuôn khổ chính sách tái cân bằng kinh tế và chiến lược hướng về châu Á. Ban giao Việt-Mỹ đã đạt được nhiều tiến bộ kể từ khi đôi bên bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Từ năm 2006, Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán trang thiết bị quân sự phi sát thương cho Việt Nam. Tuy nhiên, dù Việt Nam nhiều lần yêu cầu, Washington nhất định không bán vũ khí sát thương cho Hà Nội, chừng nào tình hình nhân quyền của Việt Nam chưa được cải thiện. Thành tích nhân quyền Việt Nam mấy năm gần đây tiếp tục bị quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, chỉ trích mạnh mẽ, với số án tù ngày càng gia tăng mà Hà Nội dành cho những người bất đồng chính kiến, các blogger hay các nhà hoạt động xã hội. Hàng chục ngàn cư dân ở miền Trung Việt Nam được lệnh sơ tán trước cơn bão số 10, tức bão Wutip. Cơ quan dự báo thời tiết cho biết bão số 10 với sức gió trên 140 km/h sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền Trung trong ngày hôm nay, 30 tháng 9. Giới hữu trách Việt Nam cho hay hơn 8.000 cư dân tỉnh Quảng Trị tối ngày 29 đã được sơ tán tới nơi an toàn và 35.000 người khác sinh sống tại các khu vực bị lũ lụt, đất chùi và lũ quét đe dọa cũng được lệnh di dời nơi khác. Tổng cộng có hơn 140.000 cư dân các tỉnh duyên hải miền Trung đã có lịch sơ tán hôm nay. Từ Thừa Thiên Huế tới Hà Tĩnh đã chuẩn bị các phương án đối phó với bão số 10. Trường học bị đóng cửa, thuyền bè được lệnh vào bờ tránh bão. Trước khi đổ vào Việt Nam, cơn bão đã nhận chìm 3 tàu cá của Trung Quốc ở Hoàng Sa, khiến ít nhất 75 ngư dân mất tích. Bão số 10 là cơn bão mạnh nhất đánh vào Việt Nam trong mùa này. Tính tới nay, bão nhiệt đới dữ dội nhất ở châu Á trong năm là bão Usagi đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 33 người ở Philippines và Trung Quốc trước đây trong tháng. Việt Nam thường xuyên hứng chịu bão lũ với hàng trăm người thiệt mạng và hàng triệu đô la thiệt hại về kinh tế mỗi năm. Philippines thuê chuyên gia quốc tế trong vụ kiện Trung Quốc ở Biển Đông. Philippines thuê một nhóm chuyên gia pháp lý quốc tế dày dặn kinh nghiệm để giúp Manila đệ trình các văn kiện cần thiết lên Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc trước thời hạn cuối tháng 3 năm tới trong vụ kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhóm chuyên gia gồm 5 luật sư người Anh, Mỹ, uy tín, nổi tiếng thế giới và có kinh nghiệm lâu năm về vấn đề chủ quyền tại các tòa án quốc tế. Họ đang chuẩn bị các luận cứ chứng tỏ đường lưỡi bò của Trung Quốc là vô giá trị và phi pháp chiếu theo luật biển quốc tế. Họ cũng tìm cách phân định các giới hạn chủ quyền trong nỗ lực xác minh chủ quyền của Philippines trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Tháng Giêng năm nay, Philippines quyết định kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài Liên Hiệp Quốc để ngăn chặn các hành vi của Trung Quốc mà Manila cáo buộc là xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở Biển Đông một động thái được Việt Nam ủng hộ. Philippines nói phải dùng tới biện pháp này vì các phương pháp ngoại giao và thương lượng không có hiệu quả trước những hành động ngày càng lấn lướt của Bắc Kinh. Trung Quốc bác bỏ tất cả những lời lên án của Philippines và phản đối sự can thiệp của Tòa án Liên Hiệp Quốc. Bắc Kinh từ chối không tham gia vào tiến trình pháp lý này, một mặt khẳng định có chủ quyền không thể tranh cãi trên hầu hết toàn bộ Biển Đông, một mặt đòi thương lượng tay đôi với từng nước có tranh chấp. Nhật tẩy chay bản đồ của Google. Nhật yêu cầu chính quyền, các địa phương và các trường đại học công lập không được đăng các bản đồ của Google trên trang web của mình vì một số bản đồ này không sử dụng tên tiếng Nhật để gọi các quần đảo có tranh chấp. Các vùng đang có tranh chấp bao gồm nhóm đảo nhỏ do Nam Triều Tiên kiểm soát ở biển Nhật Bản, được Seoul đặt tên là Dokdo mà Nhật gọi là Takeshima, và quần đảo Senkaku do Nhật nắm giữ ở biển Hoa Đông mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đài. Ngoài ra, còn có quần đảo Kurin do Nga quản lý ở phía bắc đảo Hokkaido mà Nhật gọi là lãnh thổ phía bắc. Chính phủ Nhật tuyên bố một số địa danh trong các bản đồ điện tử trên các trang nhà không phù hợp với quan điểm của Nhật. Google khẳng định họ cố gắng cung cấp thông tin công minh, nhưng từ chối không bình luận về các trường hợp đơn lẻ. Dù chính phủ Nhật đề nghị các cơ quan nhà nước dùng bản đồ do cơ quan địa lý của Nhật biên soạn, nhưng không rõ yêu cầu này có được tuân thủ hay không, vì các bản đồ của Google rõ ràng là tiện dụng hơn. Trung Quốc nói không họp thượng đỉnh với Nhật tại APEC. Trung Quốc ngày 30 tháng 9 tuyên bố không họp thượng đỉnh với Nhật tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào tuần tới giữa bối cảnh căng thẳng tranh chấp chủ quyền Trung-Nhật. Theo dự kiến, lãnh đạo các nước Châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, sẽ tham dự cuộc họp APEC từ ngày 6 tới ngày 8 tháng 10 tại đảo nghỉ mát Bali của Indonesia. Reuters ngày 30 tháng 9 dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tại cuộc họp báo thường nhật cho biết, có nhiều cuộc họp song phương trong thời gian diễn ra thượng đỉnh APEC đang được sắp xếp, nhưng Trung Quốc không lên lịch cho cuộc họp giữa Chủ tịch Trung Quốc với Thủ tướng Nhật. Thay vào đó, ông Hồng kêu gọi Nhật hãy đối diện với thực tế và lịch sử. Ông Hồng nói, Trung Quốc yêu cầu lãnh đạo Nhật dừng ngay các khẩu hiệu sáo rỗng và có nỗ lực cụ thể để khắc phục khó khăn trong các mối quan hệ Trung-Nhật hiện nay. Bế tắc ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc trở nên càng lúc càng căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở dãy đảo Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đài mà người Nhật đặt tên là Senkaku. Thủ tướng Nhật hôm 27 tháng 9 tuyên bố Nhật không nhượng bộ trong vấn đề chủ quyền ở dãy đảo Senkaku dù sẽ không có hành động làm leo thang căng thẳng. Chính phủ Nhật mua lại 3 trong số các đảo có tranh chấp từ một sở hữu chủ tư nhân hồi tháng 9 năm ngoái, dẫn tới các cuộc biểu tình rầm rộ và tẩy chay hàng hóa Nhật Bản tại Trung Quốc.